Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 9, 2012.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ điểm Việt Nam do ngân hàng quá yếu kém.
Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh, Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản và sẽ bị xét xử.
Phó Thủ tướng Thái Lan từ chức vì tai tiếng tham ô địa ốc.
Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Miến Điện ca ngợi lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc triển hạn công tác của các nhà điều tra tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy đối thoại về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Kính thưa quý vị, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ điểm của Việt Nam do ngân hàng quá yếu kém. Hôm nay, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ điểm của Việt Nam với lý do là tình trạng yếu kém của hệ thống ngân hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, Moody's hạ điểm tín nhiệm đối với trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành từ B1 xuống thành B2, kéo theo việc hạ điểm của 8 ngân hàng Việt Nam. Moody's cũng hạ điểm đối với tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B2 xuống thành B3. Nhưng triển vọng tín dụng dài hạn của Việt Nam được Moody's duy trì ở mức ổn định. Việc Moody's hạ điểm tín nhiệm rất có thể sẽ làm chậm thêm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, vốn đã bị tác động của suy thoái toàn cầu, bởi vì khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng để hỗ trợ hoạt động kinh tế sẽ kém hơn. Chính sách siết chặt tín dụng từ đầu năm ngoái đã giúp giảm nhiệt cho nền kinh tế Việt Nam sau một thời gian lạm phát tăng vọt. Nhưng nó cũng đã góp phần làm suy thoái chất lượng tín dụng trong một hệ thống ngân hàng vốn thiếu sự minh bạch và nay có tỷ lệ nợ xấu cao nhất Đông Nam Á. Lạm phát nay đã được kiềm chế, nhưng mức tăng trưởng kinh tế cũng đã sụt giảm mạnh xuống dưới mức 5%. Việc Moody's hạ điểm tín nhiệm đối với Việt Nam diễn ra sau khi hôm qua Công an Việt Nam loan báo khởi tố cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Ngân hàng ACB, ngân hàng đang bị tai tiếng tài chính. Ông Trần Xuân Giá bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Theo nhận định của tờ Financial Times số ra ngày hôm nay, vào lúc mà các lãnh đạo chính trị của Việt Nam đang chịu áp lực buộc phải có hành động, hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và lãnh đạo ngân hàng đã bị bắt hoặc bị truy tố. Thế nhưng do sự thiếu minh bạch trong hệ thống tư pháp của Việt Nam, nhiều nhà quan sát nghĩ rằng những vụ bắt bớ nói trên vừa là do nhu cầu tái cấu trúc nền kinh tế, nhưng cũng vừa là hậu quả của các vụ thanh toán chính trị giữa các phe đảng trong giới cầm quyền. Chính phủ Việt Nam đã nêu ý định thành lập một công ty để mua lại nợ xấu ngân hàng, một biện pháp mà các cơ quan xếp hạng tín nhiệm đánh giá là một bước đi theo hướng tốt. Nhưng giới lãnh đạo Hà Nội đã bác bỏ khả năng nhờ sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố chủ nghĩa Mác đã chết với doanh nhân Phật tử Việt Nam. Phân chia tài sản đồng đều là một nguyên tắc hấp dẫn của chủ nghĩa Mác, nhưng không bao giờ được thực hiện. Còn các chế độ cộng sản luôn luôn tìm cách kiểm soát đời sống và tư tưởng con người. Điều này không thể chấp nhận được. Trên đây là thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong buổi pháp đàm dành cho phái đoàn 102 Phật tử Việt Nam tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi đặt bản doanh của chính phủ Tây Tạng lưu vong. Theo bản tin của Asia News ngày 27 tháng 9, một phái đoàn Phật tử Việt Nam theo hệ phái Tây Tạng đã đến Dharamsala trong lúc cộng đồng Tây Tạng lưu vong họp đại hội quyết định đường lối đấu tranh mới với Bắc Kinh trong bối cảnh xảy ra hàng chục vụ tự thiêu tại Hoa Lục. Phái đoàn này, một nửa từ Sài Gòn, một nửa từ Hà Nội, tổng cộng 102 người, thành viên của câu lạc bộ Giám đốc điều hành Việt Nam, gọi tắt là CEO Club, một tổ chức doanh nhân Phật tử có ít nhiều cảm tình với chính quyền. Trong buổi pháp thoại đặc biệt dành cho phái đoàn Phật tử Việt Nam, Đức Đạt Lai Lạt Ma phân tích là chủ nghĩa Cộng sản chỉ mới có 200 năm mà đã suy đồi, trong khi Phật giáo và các tôn giáo khác đã nhiều ngàn năm mà vẫn thu hút cả thế giới. Ngài lưu ý Phật tử là một số nguyên tắc của chủ nghĩa Cộng sản như là chia sẻ tài sản đồng đều, nghe rất hấp dẫn, nhưng trong thực tế, các chính quyền tự xưng là Cộng sản không bao giờ áp dụng mà lại còn kiềm chế kiểm soát tư tưởng, tự do con người. Một điều mà Ngài cho rằng không thể chấp nhận được. Đức Đạt Lai Lạt Ma tỏ vẻ ưu ái Phật tử Việt Nam. Ngài trả lời mọi thắc mắc từ tình mẫu tử, từ câu hỏi của một người mẹ làm sao tạo ra cuộc sống hạnh phúc gia đình cho đến chuyện Trung Quốc giành chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thì phải giáo dục trẻ con trong tinh thần tự do, bản thân mình phải mở rộng lòng thương và sống tích cực trong mọi hoàn cảnh. Trước thái độ xâm lược của Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên Phật tử Việt Nam là nên tìm cách chuyển hóa Trung Quốc trong tinh thần bi trí dũng. Khi một Phật tử mời ngài du lịch đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa, nơi Việt Nam đang xây một ngôi chùa, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên là nên xây trung tâm Phật học tại Hà Nội và Sài Gòn. Theo Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình 1989, lập một tu viện tại Sài Gòn và Hà Nội vẫn hữu ích hơn là ở một hòn đảo nhỏ. Theo Asia News, phái đoàn Phật tử doanh nhân Việt Nam đã gặp khó khăn trước khi xin được visa sang Ấn Độ để tu học với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Truyền thông Tây Tạng lưu vong rất quan tâm và đã quảng bá sự kiện này cũng như nhấn mạnh đến quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lần thứ hai lãnh đạo tinh thần Tây Tạng giảng trực tiếp cho phái đoàn Phật tử Việt Nam. Lần đầu vào tháng 11 năm 2011 cũng tại Dharamsala, một blogger Việt Nam viết những dòng khâm phục. Đức Đạt Lai Lạt Ma dù chưa tới Việt Nam bao giờ vẫn có thể nhìn thấu những vấn đề căn bản của đất nước này.
Cựu bí thư Trùng Khánh, Ba Khi Lai bị khai trừ khỏi đảng và sẽ bị xét xử. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin, cựu bí thư Trùng Khánh, ông Ba Khi Lai, nguyên là một ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi đảng. Ông Ba Khi Lai cũng sẽ bị xét xử vì tội tham nhũng quy mô lớn và quan hệ tình dục bất chính với nhiều phụ nữ, cũng như phạm sai lầm nghiêm trọng và lạm quyền trong vụ sát hại ông Ne Hewood, một doanh nhân Anh. Trong vụ này, vợ ông Ba Khi Lai, bà Cốc Khai Lai, bị cáo buộc là thủ phạm và đã bị tuyên án tử hình treo, tương đương với chung thân, vào tháng trước. Thứ hai vừa qua, ông Vương Lập Quân, lãnh đạo công an Trùng Khánh, nguyên là cánh tay phải của ông Ba Khi Lai, cũng đã bị tuyên án 15 năm tù vì có dính líu đến vụ án mạng nói trên. Ông Ba Khi Lai đã bị đình chỉ các chức vụ từ tháng 4 vừa qua, và từ đó cho đến nay, ông bị giam giữ ở một nơi bí mật. Theo nhiều nhà quan sát, vấn đề có nên đưa nhân vật này ra xét xử hay không, dường như đã gây bất đồng nội bộ ban lãnh đạo Trung Quốc. Để có thể bị đưa ra một tòa án bình thường, chứ không chỉ bị kỷ luật nội bộ, một lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trước hết phải bị khai trừ khỏi đảng. Cùng lúc với việc thông báo khai trừ ông Ba Khi Lai khỏi đảng, Tân Hoa Xã thông báo là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 11, thay vì vào tháng 10 như thường lệ. Việc chính thức thông báo ngày khai mạc đại hội cho thấy ba lãnh đạo đảng đã đạt được đồng thuận về diễn tiến của đại hội, mà trong đó một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ hơn, sẽ lên cầm quyền tại quốc gia này là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới.
Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên quần đảo điếu ngư Senkaku lại nổi bật vào hôm qua với cuộc đấu khẩu giữa phái đoàn hai nước trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tố cáo hành vi gọi là cướp đất của Tokyo. Phó đại sứ Nhật Bản ở Liên Hiệp Quốc ngay sau đó đã bác bỏ lập luận của Trung Quốc và khẳng định trở lại chủ quyền của Nhật trên vùng biển đảo này. Trong phát biểu chính thức của mình trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước đại diện của toàn thể các nước trên thế giới, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhắc lại rằng quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc từ rất lâu trong lịch sử. Ông lên án các quyết định của Tokyo nhằm khẳng định chủ quyền trên vùng biển đảo này, xem đấy là các hành vi hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Ông Dương Khiết Trì còn đi xa hơn nữa khi không ngần ngại tố cáo Nhật Bản là đã đánh cướp quần đảo vốn thuộc chủ quyền của Trung Quốc trên phương diện lịch sử, lợi dụng lúc triều đình nhà Thanh bị thua trong cuộc chiến tranh Trung Nhật 1894-1895. Phía Nhật Bản đương nhiên không thể chấp nhận phát biểu của đại diện Trung Quốc. Vào cuối phiên họp, Phó Đại sứ Nhật Bản ở Liên Hiệp Quốc, ông Kazuo Kodama, đã sử dụng quyền đáp trả để tái khẳng định chủ quyền chính đáng của Tokyo trên vùng quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku. Theo ông, căn cứ vào thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn nào về việc quần đảo Senkaku là vùng lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản. Đối với nhà ngoại giao Nhật, liên quan đến vùng này, hoàn toàn không có vấn đề chủ quyền nào cần phải giải quyết cả. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã lập tức phản bác lập luận của Nhật Bản, tiếp tục lên án Tokyo về tâm lý gọi là thực dân lạc hậu. Khẩu chiến Trung-Nhật đã chuyển thành công khai sau cuộc gặp gỡ, được giới phân tích đánh giá là căng thẳng giữa ngoại trưởng hai nước hôm thứ Ba 25 tháng 9 vừa qua. Vào lúc ấy, Bắc Kinh cũng đã tố cáo Tokyo là vi phạm trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Thái Lan từ chức vì tai tiếng tham ô địa ốc. Yongyut Vichaydit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Chủ tịch Đảng cầm quyền Bùa Thái thông báo từ chức. Tai tiếng tham nhũng đã được báo chí Thái Lan đưa lên trang nhất từ nhiều ngày qua, liên quan đến việc bán hàng loạt bất động sản vào năm 2000. Hôm nay 28 tháng 9, Phó Thủ tướng Thái Lan Yongyut Vichaydit, một người thân cận của anh em Thủ tướng Dinluc Shinawat, thông báo từ bỏ chức vụ Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ kể từ thứ Hai tới. Ông nói thêm là vẫn giữ ghế dân biểu Quốc hội và Chủ tịch đảng Pio Thái, người Thái trước đã, một đảng do Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawat thành lập hồi cuối thập niên 1990. Theo AFP, Ủy ban Quốc gia bài trừ tham nhũng ở Thái Lan đã xác nhận, ông Yongyut Vichaydit, năm nay 70 tuổi, khi là công chức cao cấp ở Bộ Nội vụ năm 2000, đã cho phép bán một sân golf và bán một khu đất thuộc chủ quyền của một ngôi chùa cho một nhà đầu tư địa ốc. Đương sự khẳng định là không có hành động bê bối phạm luật, nhưng đảng Pio Thái cho rằng ông phải từ chức để tránh cho chính phủ những đòn tấn công từ đối lập và để rảnh trí tập trung vào việc nước. Chính phủ của Thủ tướng Dinluc Shinawat được thành lập cách nay hơn một năm.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein ca ngợi đóng góp của lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi ngay trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã ca ngợi những nỗ lực to lớn của bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đối lập chính, trong tiến trình cải cách chính trị, dân chủ hóa đất nước. Ông Thein Sein nói với tư cách là công dân Miến Điện, ông hoan nghênh bà Aung San Suu Kyi đã được Hoa Kỳ trọng thị và vinh danh, và ông bày tỏ lòng biết ơn về xin trích những nỗ lực của bà đóng góp cho nền dân chủ của đất nước. Đề cập đến cuộc bầu cử lập pháp, qua đó bà Aung San Suu Kyi đã trở thành dân biểu, Tổng thống Thein Sein nhấn mạnh, đặc trưng của đời sống chính trị Miến Điện là sự khoan dung và cao thượng. Cách này hai năm, không một ai có thể tưởng tượng được rằng lãnh đạo Miến Điện lại có thể dành cho bà Aung San Suu Kyi những lời ca ngợi chưa từng thấy như vậy. Sau khi bị chính quyền quân sự Miến Điện cầm tù và quản thúc tại gia 15 năm, cho đến tháng 11 năm 2010, lãnh đạo đối lập mới được trả tự do. Vào tháng 3 năm nay, chế độ quân sự độc tài giải thể và một chính phủ dân sự được thành lập. Tổng thống Thein Sein, nguyên là tướng lĩnh, đã tiến hành nhiều cải cách ngoạn mục và thuyết phục được cộng đồng quốc tế từng bước nới lỏng cấm vận đối với nước này. Trong chuyến thăm Mỹ, bà Aung San Suu Kyi đã được tiếp đón rất trọng thể, được trao tặng huy chương vàng của Quốc hội, danh hiệu cao quý nhất của nước Mỹ. Tổng thống Obama cũng đã tiếp bà tại Nhà Trắng. Việc Tổng thống Thein Sein ca ngợi vai trò lịch sử của bà Aung San Suu Kyi tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là dấu hiệu mới của những thay đổi sâu sắc đang diễn ra tại Miến Điện. Quan hệ giữa nguyên thủ Miến Điện và lãnh đạo đối lập không ngừng được cải thiện từ hơn một năm rưỡi qua và là yếu tố chủ chốt để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Cũng trong bài diễn văn, Tổng thống Thein Sein còn khẳng định ông sẽ nỗ lực hành động để chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột giữa quân đội Miến Điện và phong trào nổi dậy của sắc tộc Kachin. Chính phủ Miến Điện đã ký 10 thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc khác nhau, và các cuộc đàm phán với đại diện sắc tộc Kachin sẽ tiếp tục để đạt được một hiệp định hòa bình, cho phép chấm dứt hoàn toàn các xung đột.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc triển hạn công tác của các nhà điều tra tại Syria. Hôm nay tại Geneva, 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, với 41 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 3 nước không bỏ phiếu, đã thông qua một nghị quyết về Syria do nhóm các nước Ả Rập đệ trình với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Nghị quyết này triển hạn công tác của Ủy ban Điều tra Độc lập của Quốc tế về Syria, nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cấp thêm nguồn lực cho Ủy ban điều tra, nhất là nguồn nhân lực. Ủy ban điều tra của quốc tế về Syria đã được thành lập cách đây một năm và nay đã hết hạn công tác. Trong năm qua, các nhà điều tra quốc tế đã thu thập lời kể của 1.000 nhân chứng là những người tị nạn Syria ở các nước láng giềng. Qua đó, họ đã có những bằng chứng về các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại do quân chính phủ và lực lượng dân quân thân chế độ Bashar al-Assad gây ra, nhất là trong vụ thảm sát ở Hula. Ủy ban điều tra cũng đã thu thập bằng chứng về các tội ác chiến tranh mà lực lượng nổi dậy gây ra, nhưng với tầm mức thấp hơn rất nhiều. Về tình hình tại chỗ, theo tin từ người dân địa phương và một tổ chức phi chính phủ, các trận giao tranh với quy mô chưa từng thấy kể từ đầu cuộc nổi dậy ở Syria vào tháng 3 năm 2011 đã nổ ra từ tối hôm qua ở Aleppo, sau khi hôm qua quân nổi dậy loan báo sẽ mở một cuộc tấn công có tính chất quyết định vào thành phố này. Trong khi đó, quân chính phủ đã mở một cuộc tấn công vào các khu mà phe nổi dậy đang nắm giữ ở phía bắc thủ đô Damascus. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Hoa Kỳ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an một lần nữa cố tìm ra một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng trong vòng 18 tháng, theo số liệu của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria. Còn theo thẩm định của Liên Hợp Quốc, số người tị nạn Syria tại các nước láng giềng này đã lên tới hơn 700.000.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ lại kêu gọi Trung Quốc và ASEAN đối thoại về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Mỹ vào hôm qua đã liên tiếp mở các cuộc tiếp xúc song phương với đồng nhiệm Trung Quốc cũng như với các ngoại trưởng ASEAN. Trong số những chủ đề quan trọng được thảo luận, có tình hình căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ tranh chấp biển đảo giữa Bắc Kinh với các láng giềng. Nhân dịp đó, bà Hillary Clinton đã kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh để duy trì ổn định cho khu vực. Một số nhà phân tích xem lời kêu gọi của Mỹ là một thông điệp nhắm vào Trung Quốc, nước được cho là có thái độ cứng rắn nhất. Hồ sơ Biển Đông đã được Ngoại trưởng Mỹ nêu bật hai lần, trong cuộc gặp gỡ với đồng nhiệm Trung Quốc, rồi sau đó trong cuộc hội đàm riêng với Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á. Theo một quan chức ngoại giao Mỹ cao cấp, xin được giấu tên, Hoa Kỳ rất quan ngại trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với Nhật Bản trên biển Hoa Đông và với các láng giềng nhỏ bé hơn tại vùng Biển Đông. Quan chức này giải thích, xin trích. Công bằng mà nói, tất cả các lãnh đạo châu Á mà bà Clinton đã gặp đều hiểu rằng khu vực đó là buồng lái của nền kinh tế toàn cầu. Với nước Mỹ chưa hồi phục xong, với châu Âu đang lâm vào tình trạng đình đốn sâu đậm, điều quan trọng là cần phải duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á, hết lời dẫn. Căng thẳng đã gia tăng tại vùng Biển Đông trong thời gian gần đây sau khi Philippines và Việt Nam tố cáo Trung Quốc tăng gia các hành động sách nhiễu ngư dân và tàu thuyền nước họ nhằm áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như tất cả các vùng biển chiến lược. Sau thất bại của ASEAN tại Hội nghị Ngoại trưởng tháng 7 vừa qua ở Phnom Penh, không thống nhất được lập trường đối phó với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã nỗ lực thúc đẩy các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đồng thuận được với nhau trên một bộ quy tắc ứng xử nhằm quản lý các tranh chấp và ngăn không cho các sự cố nhỏ trên biển leo thang thành xung đột toàn diện. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp với ông Dương Khiết Trì vào hôm qua, bà Clinton đã một lần nữa thúc giục Trung Quốc hợp tác với ASEAN trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ xác nhận mong muốn của Hoa Kỳ về việc hình thành ra một bộ quy tắc ứng xử cho vùng biển đang tranh chấp. Trong bối cảnh Trung Quốc trước đây luôn phớt lờ các lời kêu gọi của Mỹ và một số nước ASEAN về một khuôn khổ đa phương nhằm giải quyết tranh chấp, mà chỉ muốn đàm phán tay đôi với từng quốc gia liên can, bà Clinton đã đánh giá là tiến bộ một số động thái mới đây của Bắc Kinh tái lập các cuộc thương thuyết không chính thức với các thành viên Hiệp hội Đông Nam Á, mà gần đây nhất là tại Campuchia cách này 2 tuần. Hoa Kỳ hy vọng là đối thoại ASEAN-Trung Quốc sẽ được duy trì từ nay đến hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 ở Phnom Penh. Thông điệp kêu gọi đối thoại với Trung Quốc để sớm tiến tới bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông cũng đã được bà Clinton nhắc lại trong cuộc họp với ASEAN. Phát biểu trước các đồng nhiệm của mình, bà Clinton nhấn mạnh đến nhiều ưu tiên trong quan hệ Mỹ-ASEAN, trong đó có vấn đề an ninh hàng hải, tức là Biển Đông, sẽ được 18 nước khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á bàn bạc nhân diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng tại Manila vào tuần tới. Bà cũng tuyên bố hoan nghênh các cuộc đối thoại không chính thức gần đây giữa ASEAN và Trung Quốc, vào lúc các bên đang cố gắng làm ra một bộ quy tắc ứng xử toàn diện cho vùng Biển Đông nhằm ngăn chặn căng thẳng nảy sinh trong khu vực trong tương lai. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại rằng lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ là làm sao duy trì được hòa bình và ổn định, sự tôn trọng luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và hoạt động thương mại hợp pháp mà không bị ngăn trở ở vùng Biển Đông. Hoa Kỳ luôn luôn chống lại mọi hành vi hù dọa, bức hiếp hoặc sử dụng võ lực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Để tìm hiểu thêm về sự đóng góp của các họa sư Pháp vào sự hình thành của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam, RFI phỏng vấn bà Christine Shimizu, giám đốc quản thủ bảo tàng Sarnucci nhân triển lãm Từ sông Hồng đến Cửu Long tầm nhìn Việt Nam. Tiếp theo đó là cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn, phát hiện ra 5 hành lang kéo khí CO2 xuống đáy biển Nam Băng Dương. Mời quý thính giả theo dõi trong phần 2 chương trình. Nhưng bây giờ là một số tin quốc tế khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập đến khả năng thay đổi tại Tây Tạng. Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng thẩm định là với thế hệ mới sắp lên cầm quyền tại Bắc Kinh, hy vọng tình hình Tây Tạng sẽ thay đổi. Tập Cận Bình sẽ không có con đường nào khác ngoài giải pháp toàn diện phục vụ quyền lợi lâu dài của hai dân tộc. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì suốt chiều dài cuộc tranh đấu bền bỉ chống chính quyền Trung Quốc, người dân Tây Tạng luôn nắm bắt mọi cơ hội để giữ tinh thần lạc quan. Do vậy, với sự kiện một thế hệ mới sắp lên cầm quyền tại Trung Quốc đã tạo ra một tia hy vọng mới. Từ Dharamsala, nơi đặt bản doanh của chính phủ lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận định là ban lãnh đạo mới tại Bắc Kinh phải chứng tỏ biết phân biệt phải trái và phải có một lập trường toàn diện để phục vụ lợi ích lâu dài, vì không có con đường nào khác. Ngài cảnh báo Trung Quốc là nếu tiếp tục dùng vũ lực, dùng kiểm duyệt để bóp nghẹt xã hội thì sẽ đi đến tiêu vong. Theo AFP, một trong những tín hiệu cho phép lãnh đạo tinh thần Tây Tạng hy vọng Trung Quốc thay đổi là thân phụ của ông Tập Cận Bình, là Tập Trọng Quân, đã từng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong những năm đầu của thập niên 1950, trước khi có cuộc tổng nổi dậy tại Tây Tạng. Tập Trọng Quân sau đó lên làm phó thủ tướng và có tiếng là thông hiểu nguyện vọng của các sắc tộc thiểu số trong chế độ Trung Quốc. Giới phân tích hy vọng nhân vật này đã truyền lại cho con trai tinh thần cởi mở.
Philippines điều tra về những tượng thánh bằng ngà voi buôn lậu. Cảnh sát Philippines hôm nay loan báo mở điều tra toàn quốc đối với các sở hữu chủ của những bức tượng thánh bị nghi là làm bằng ngà voi buôn lậu từ châu Phi. Hôm thứ Tư vừa qua, cảnh sát Philippines loan báo đã điều tra về 2 linh mục bị nghi buôn lậu ngà voi dùng để làm tượng thánh tại một quốc gia mà giáo hội Công giáo còn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nay cảnh sát quyết định mở rộng điều tra ra toàn quốc vì theo họ, rất nhiều người, nhất là những người giàu có, vẫn muốn mua các tượng thánh bằng ngà voi, cho dù đó là ngà voi nhập lậu. Philippines đã cấm nhập ngà voi từ năm 1981, và những ai vi phạm có thể lãnh án tù lên tới 4 năm. Trong suốt nhiều thế kỷ, các tượng thánh ở Philippines vẫn được chạm từ ngà voi, nhưng nay Giáo hội Công giáo Philippines cũng lên án việc này. Tuy có lệnh cấm, nhưng ngà voi nhập lậu vẫn thường xuyên bị tịch thu ở Philippines. Theo các chuyên gia, châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, là một trong những thị trường lớn nhất thế giới về ngà voi buôn lậu.
Người tài trợ đoạn phim xúc phạm đạo Hồi bị bắt. Cảnh sát tư pháp Los Angeles, Hoa Kỳ đã bắt giam ông Nakula Basile Nakula vào ngày hôm qua 27 tháng 9. kẻ bị xem là người tài trợ cho đoạn phim phát tán trên mạng xã hội, gây ra một làn sóng bạo động chống Tây Phương tên thật là Samba Sin, 55 tuổi, doanh nhân địa ốc Mỹ gốc Do Thái, từng bị kết án tù 2 lần về tội mạo danh và lừa đảo ngân hàng. Phát ngôn viên văn phòng chưởng lý Los Angeles, Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết Samba Sin đã bị bắt trong ngày và sẽ phải trình diện tòa án liên bang tại California vài giờ sau đó. Được xem là người tài trợ sản xuất đoạn phim xúc phạm đến nhà tiên tri Mahomet, gây ra một loạt vụ biểu tình bạo động bài Mỹ và Tây Phương tại nhiều nước theo đạo Hồi. Mạng sống của Samba Sin bị một bộ trưởng của Pakistan treo giá $100,000. Theo báo chí Mỹ, thì nhà sản xuất điện ảnh này đã bị cảnh sát Mỹ bắt vì vi phạm luật về tự do có điều kiện. Samba Sin 2 lần bị kêu án tù về tội mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Lần thứ nhì là vào năm 2010 với bản án 21 tháng tù giam và đang ở trong thời kỳ thử thách.
Pháp sẽ giảm nhẹ các tiêu chuẩn nhập quốc tịch. Chính phủ Pháp hôm nay vừa cho biết là sắp tới đây sẽ giảm nhẹ các tiêu chuẩn nhập quốc tịch Pháp, đặc biệt là bỏ 2 điều kiện, phải có hợp đồng làm việc vô thời hạn và trắc nghiệm kiến thức tổng quát, những điều kiện do chính phủ tiền nhiệm cánh hữu áp đặt trước đây. Tuyên bố với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, người gốc Tây Ban Nha, nhập quốc tịch Pháp vào năm 20 tuổi, cho biết là trong những ngày tới, chính phủ sẽ gửi cho các tỉnh trưởng một thông tư với nội dung bãi bỏ việc trắc nghiệm người xin nhập quốc tịch về kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa và xã hội Pháp. Tuy nhiên, ông Vance nói rõ, người xin nhập tịch cũng phải biết tiếng Pháp và chấp nhận những giá trị của nền Cộng hòa Pháp. Người xin nhập tịch cũng sẽ không bắt buộc phải có một hợp đồng làm việc vô thời hạn. Với việc bãi bỏ điều kiện này, các sinh viên xứng đáng cũng như những người làm việc đều đặn nhưng không có hợp đồng vô thời hạn vẫn có thể được nhập quốc tịch Pháp. Theo thống kê, trong năm 2010 đã có 120.000 người được nhập quốc tịch Pháp, nhưng một phần là những người được nhập tịch tự động khi vừa tròn 18 tuổi.
Heineken bắt hổ Tiger để mở rộng thị phần tại châu Á. Sau hơn 2 tháng cạnh tranh với một đối thủ Thái Lan, ngày hôm nay, tập đoàn sản xuất nước giải khát Hà Lan Heineken đã thành công thương vụ thâu tóm hãng sản xuất bia Tiger nổi tiếng tại châu Á nhằm mở rộng thị phần ở châu lục này. Trong cuộc họp bất thường, Đại hội đồng các cổ đông của Tiger, gần 99% các cổ đông Singapore Fraser & Neave đã chấp thuận đề nghị của Heineken muốn mua lại 40% số cổ phiếu trong tập đoàn APB Beer Tiger với số tiền là $5.6 tỷ Singapore, tương đương 3,56 tỷ euro. APB không chỉ sản xuất Beer Tiger mà còn quản lý khoảng 30 cơ sở sản xuất nước giải khát ở 14 quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Do vậy, Heineken đã nhắm tới việc thâu tóm Tiger trong chiến lược chinh phục thị trường châu Á rất năng động và đầy tiềm năng, trong lúc thị trường châu Âu thì hụt hơi, kém sinh khí. Thông cáo của Heineken cho biết, tập đoàn này hiện sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 55,6% số cổ phiếu của APB. Sau khi mua thêm cổ phiếu lần này, Heineken sẽ sở hữu tới 95,3% tổng số cổ phiếu của APB. Tập đoàn giải khát Hà Lan không che giấu ý định của mình. APB sẽ giúp cho Heineken tiếp cận trực tiếp 2 thị trường đang trỗi dậy đáng quan tâm nhất trên thế giới, đó là Đông Nam Á và Thái Bình Dương, cũng như Trung Quốc. Phó Chủ tịch Heineken tuyên bố, việc mua lại APB sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của tập đoàn tại một trong những vùng năng động nhất thế giới. Từ nay, Heineken có được một vị trí lý tưởng để mở rộng thị phần cho khu vực. Theo số liệu thống kê của Euromonitor, công ty nghiên cứu và đánh giá thị trường có trụ sở tại London, Anh Quốc, thì trong năm 2011, lượng tiêu thụ bia tại 9 quốc gia chính ở Đông Nam Á đã tăng 6%, lên tới 6,84 tỷ lít, trong số này dẫn đầu là Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Theo giới kinh tế gia, việc chi 3,56 tỷ euro trong thương vụ này, tức là cao gấp 35 lần lợi nhuận hiện nay của Heineken, cho thấy tập đoàn đánh giá cao APB. Bởi vì ngoài bia Tiger và bia Bintang, bia của Indonesia, APB còn dẫn đầu chiếm tới 50% thị phần bia ở Indonesia, Malaysia và Singapore. Trong quý 2 năm nay, APB có mức doanh thu là 781,3 triệu đô la Singapore, tương đương 493 triệu euro, tăng 10% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, việc Heineken mua được APB Tiger là một thắng lợi mang tính chiến lược. các triển vọng đối với thị trường châu Âu dường như rất u ám trong nhiều năm do khủng hoảng. Heineken quay sang châu Á để phát triển. Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á được đánh giá là các thị trường có mức tăng trưởng cao trên thế giới trong lĩnh vực giải khát. Trong cuộc chạy đua để nắm bắt hổ Tiger, tập đoàn Heineken đã phải cạnh tranh với đối thủ Thái Beverage, Thái Bev. Hồi tháng 7, Heineken chỉ chào giá là 5,1 tỷ đô la Singapore để mua lại 40% số cổ phiếu của APB, và sau đó đã phải tăng lên đến 5,6 tỷ đô la Singapore. Thế nhưng tập đoàn Thái Lan thông báo ý định mua lại 70% cổ phiếu của Fraser & Neave với giá 8,7 tỷ đô la Singapore, tương đương 5,5 tỷ euro. Cuối cùng, hai tập đoàn đã đi đến thỏa thuận chung. Heineken mua lại lĩnh vực sản xuất nước giải khát, còn Thái Bev thâu tóm phần tài sản cố định của Fraser & Neave.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với làn sóng trung bình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ điểm Việt Nam do ngân hàng quá yếu kém.
Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và sẽ bị xét xử.
Phó Thủ tướng Thái Lan từ chức vì tai tiếng thăm ô địa ốc.
Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Miến Điện ca ngợi lãnh đạo đối lập ông Aung San Suu Kyi.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyển hạn công tác của các nhà điều tra tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ lại kêu gọi Trung Quốc và ASEAN đối thoại về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Trước khi theo dõi tạp chí văn hóa RFI, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Trong bài viết mang tựa đề Trung Quốc, nhà báo bị săn lùng, thông tín viên của Nhật báo cánh tả Liberation tại Bắc Kinh cho biết nhà báo tự do Yu Xiaoyun đang bị công an truy lùng suốt 6 tuần qua vì đã tố cáo các viên chức tham nhũng. Bài báo nhận xét các nhà báo viết phóng sự luôn gặp nhiều nguy hiểm khi điều tra về các vụ tham nhũng. Hôm 9 tháng 8, bài viết của nhà báo Yu Xiaoyun đăng trên tờ Nam Phương tiết lộ việc 61 cán bộ của huyện Phụ Chữ, tỉnh Giang Tô được xem là vô kỷ luật vì đã bỏ túi nhiều bổng lộc, lại được nghiễm nhiên quay lại với chức vụ cũ. Phẫn nộ trước sự lạm dụng quyền lực này, hàng ngàn cư dân mạng đã hoan nghênh lòng can đảm của nhà báo, nhưng ngược lại, các lãnh đạo huyện vẫn khẳng định các cán bộ tham nhũng trên đã hành động hợp pháp. 6 công an viên được gửi đến Quảng Đông, cách đó 1.500 km, nơi nhà báo tự do này cư ngụ. Không tìm ra Yu Xiaoyun, công an đã hăm dọa thông qua các đồng nghiệp của ông. Tác giả bài báo hiện đang ở một nơi trú ẩn an toàn, qua thư điện tử đã cho biết, thậm chí một thiếu nữ có lẽ được công an thuê còn tìm cách gài bẫy ông. Một người bạn ông nghi ngờ công an muốn bắt cóc nhà báo đem về Phụ Chữ để nhốt vào trại cải tạo. Trước khi bị truy lùng, Du đã trả lời phỏng vấn trên Cadenet, một trang mạng ở Quảng Đông. Trong đoạn video này, ông đã cẩn thận dùng khẩu trang y tế để che mặt, đeo kính để không thể bị nhận diện.
Trong khi đó, chính quyền trung ương vẫn lặng ngơ. Tuy nhiên năm qua, Bắc Kinh đã dành cho công an địa phương và trung ương đặc quyền đứng ngoài pháp luật, gây áp lực lên gia đình, hăm dọa, bắt giữ vô cớ, nghe lén điện thoại, bắt đi cải tạo. Công an tha hồ chọn lựa biện pháp để làm im tiếng các nhà ly khai hay những người mà họ cho là gây phiền hà.
Bắc Kinh nhìn nhận những thiệt hại do tệ nạn tham nhũng gây ra, thậm chí báo chí chính thức cũng khẳng định đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề sống còn. Mỗi năm có trên 150.000 cán bộ Trung Quốc bị điều tra về tham nhũng, nhưng theo giáo sư He Jiahong thì trên thực tế, tham nhũng là một phần của hệ thống trong lĩnh vực nhà nước cũng như tư nhân. Hội đồng nhà nước đã thông qua một đạo luật năm 1995 đòi tất cả các viên chức đến cấp nào đó phải kê khai tài sản. Nhưng các bản kê này lại không được công khai mà chính quyền thường sử dụng để thanh toán ai đó vì lý do chính trị. Theo Liberation, do việc thanh trừng ý thức hệ không còn hợp thời nên những người nắm quyền thường sử dụng đến tội danh tham nhũng. Đây là một phương tiện trấn áp hữu hiệu của đảng vì đa số cán bộ đều có vấn đề. Ông Bào Đồng, một cựu cán bộ cao cấp, mới đây đã nhìn nhận, trong một hệ thống như thế, người ta đành phải tham nhũng thôi, tôi cũng vậy vì tôi không thể làm khác. hết lời chẩn. Những kẻ tham nhũng bị tố cáo, bị điều tra nội bộ hoàn toàn bí mật, theo thủ tục cho Ủy ban kỷ luật của đảng ấn định. Họ bị thẩm vấn một cách thô bạo, đôi khi kéo dài nhiều tháng. Vị giáo sư trên tiết lộ, trong thập niên 90, các cuộc thẩm vấn diễn ra trong những phòng khách sạn, nhưng nay Ủy ban đã cho xây dựng những địa điểm đặc biệt. Thường nằm ở ngoại ô và bề ngoài có vẻ bình thường, những gian phòng thẩm vấn được đặt tại tầng trệt để tránh việc bị cáo nhảy qua cửa sổ. Cũng có thể tại một trong những nhà ngục như thế mà ông Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị, đang chờ đợi bản án trừng phạt. Bài báo kết luận, nạn dịch tham nhũng cộng với sự tương đối chung thứ cho loại tội phạm này, bí mật chọn lựa ra người nào phải truy tố, người nào được để yên, khiến một số chuyên gia nghi ngờ trò chơi hai mặt của chính quyền. Nhà báo đang lẩn trốn, Du Sao Yun nhấn mạnh, phương cách hữu hiệu nhất để chống tham nhũng chỉ đơn giản là minh bạch và tự do báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhật báo Le Monde có bài viết nói về ngành công nghiệp mới nảy sinh, đó là ngành nuôi côn trùng để cung cấp nguồn thực phẩm giá rẻ và giàu protein cho người Trung Quốc.
Đặc phái viên của tờ báo đã đến một xưởng sản xuất côn trùng tại một địa phương thuộc tỉnh Hồ Nam, nơi chủ nhân đã đăng ký 7 bằng sáng chế và đầu tư 250.000 euro vào đây. Đủ loại côn trùng và ấu trùng được nuôi và chế biến thành thực phẩm cho người và gia súc. Đây là một loại thực phẩm thay thế cho thịt cá đối với người và cũng là thức ăn rẻ tiền dành cho gia súc, đặc biệt là trong ngành nuôi thủy sản. Trong côn trùng có nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất khoáng và hiệu suất cũng cao hơn nhiều so với gia súc, cần ít nước và diện tích mặt đất hơn. Hiện có khoảng 200 loài côn trùng có thể nuôi và chế biến thành thực phẩm, nhưng điều quan trọng là làm thế nào để thuyết phục được người tiêu dùng vượt qua được lực cản tâm lý để đưa côn trùng lên đĩa thức ăn của mình.
Cánh hữu Nhật trở nên cứng rắn hơn trước cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Đó là tựa đề bài viết của thông tín viên Le Monde tại Tokyo. Tác giả nhận định việc ông Shinzo Abe được bầu làm chủ tịch đảng Tự do Dân chủ hôm thứ Tư cho thấy đảng đối lập lớn nhất nước Nhật đang hữu khuynh hơn. Điều này cũng có nghĩa khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa chống Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy tại Nhật Bản.
Trong khi đảng Dân Chủ cầm quyền có nguy cơ mất đa số trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra trước cuối năm nay và tình hình căng thẳng trước Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, khuynh hướng cứng rắn hơn của đảng Tự do Dân Chủ có thể tạo ảnh hưởng lên chính sách ngoại giao của Nhật Bản, đồng thời cũng khiến cho số cử tri đã mất niềm tin nơi đảng Dân Chủ nhưng không ủng hộ dân tộc chủ nghĩa, không thể quay sang coi đảng Tự do Dân Chủ là chỗ dựa. Theo Le Monde, thì trong một nước Nhật mà lòng tin vào giới chính trị từ lâu đã bị lung lay và đang phải đối mặt với hậu quả của nạn động đất và sóng thần, thảm họa Fukushima, bất bình đẳng xã hội và kinh tế đình trệ, những sai lầm về chính trị càng làm viễn cảnh tương lai thêm u ám. Tờ báo nói thêm, cả ba ứng cử viên cho chức chủ tịch đảng Tự do Dân Chủ đều có truyền thống hữu khuynh. Người vừa đắc cử, ông Shinzo Abe, là cháu của ông Nobusuke Kishi, từng bị bắt vì là tội phạm chiến tranh năm 1945, sau đó được người Mỹ thả ra. Ông Kishi chối bỏ trách nhiệm của quân Nhật trong vụ buộc phụ nữ phục vụ nhu cầu tình dục trong thời chiến, ủng hộ việc viếng thăm đền Yasukuni và sửa lại hiến pháp Nhật.
Liên quan đến nghề báo, Nhật báo Liberation đề cập đến việc tờ New York Times quyết định không để cho người được phỏng vấn đọc lại bài viết trước khi đăng.
Tờ báo Mỹ nói rõ, các phóng viên phải từ chối phỏng vấn nếu bị đặt điều kiện tiên quyết là phải đưa cho người được phỏng vấn xem lại, thông qua hay sửa đổi. Theo Liberation, thì hiện nay việc này rất phổ biến tại Pháp. Không chỉ các ông chủ công ty, các chính khách, viên chức, chuyên gia, mà nay hầu như tất cả những người được phỏng vấn đều đòi được đọc lại trước khi đăng báo. Tại tờ Le Monde, quy định về đạo đức nghề nghiệp buộc không cho phép người được phỏng vấn duyệt lại trước, còn dự thảo quy định của Le Parisien đề nghị phải ghi rõ là bài phỏng vấn đã được đương sự đọc lại. Đây cũng là điều mà Le Monde đã làm cách đây vài năm, nhưng nay đã chấm dứt vì sẽ khiến cho độc giả không còn tin vào bài báo. Các phóng viên đứng trước một sự chọn lựa khó khăn, nếu không cho đọc lại thì sẽ bị từ chối trả lời phỏng vấn và người này có thể trả lời một tờ báo khác chấp nhận cho duyệt lại. Thế nên chỉ có thể có tác dụng nếu tất cả các báo đều có cùng quan điểm. Ngay cả tờ New York Times cũng cho biết có thể có những trường hợp đặc biệt. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, đóng góp của các họa sư Pháp và sự hình thành của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam. RFI phỏng vấn bà Christine Smith, giám đốc kiêm quản thủ bảo tàng Senucci, nhân triển lãm Từ sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam.
Thưa quý thính giả và các bạn, tạp chí văn hóa của RFI tuần trước đã giới thiệu đến quý vị triển lãm Từ sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam tại Viện Bảo tàng Czernowski, quận 8, Paris. Hôm nay chúng ta trở lại với sự kiện văn hóa này để tìm hiểu thêm về vai trò cũng như là ảnh hưởng của các họa sĩ người Pháp đối với hội họa nói riêng và nền mỹ thuật hiện đại nói chung của Việt Nam. Vị khách mời của chúng tôi là bà Christine Shimizu, giám đốc và cũng là người quản thủ bảo tàng Czernowski, và bà Shimizu là một trong hai người điều hành triển lãm Từ sông Hồng đến Cửu Long. Cuộc trưng bày Từ sông Hồng đến Cửu Long giới thiệu đến khách tham quan những tầm nhìn khác nhau của các nghệ sĩ người Pháp và người Việt về cùng một vùng đất là Đông Dương, về cùng một xã hội và về đời sống của những con người ở cùng một mảnh đất còn hết sức xa lạ đối với người Pháp ở vào đầu thế kỷ thứ 20. Mẫu số chung của khoảng 70 tác phẩm được trưng bày là Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội, nhịp cầu nối liền hai dòng sáng tác Đông và Tây. Giải thưởng Đông Dương đã được thành lập vào năm 1910, giải thưởng đó cấp học bổng cho các nghệ sĩ của Pháp để họ sang Đông Dương sáng tác, đấy cũng là điểm khởi đầu của giao lưu văn hóa Pháp-Việt. Những giải thưởng đầu tiên như là họa sĩ François de Marliac, Charles Fouqueret hay Gilles Michel đã đến và sáng tác rất nhiều từ Đông Dương. Hành trình về phương Đông ấy đã cho phép họ đem về nhiều tác phẩm và giới thiệu đến giới yêu nghệ thuật của Pháp thời bấy giờ một cái nhìn thực tế hơn, trung thực hơn về một vùng đất mà cho đến khi đó mới chỉ có trong trí tưởng tượng của các nhà sáng tạo. Phải đợi đến năm 1924, nhờ nỗ lực của họa sư Victor Tartu cùng với sự hợp tác của họa sĩ trẻ Nguyễn Nam Sơn, Trường Mỹ thuật Đông Dương mới được ra đời tại Hà Nội. Victor Tartu là giám đốc điều hành Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội cho đến ngày ông qua đời năm 1937. Trường Mỹ thuật Đông Dương là chiếc nôi của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, từ ngành kiến trúc cho đến hội họa hay nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật trang trí, sơn mài, vân vân. Đây cũng là nơi mà những tài năng của Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20 đã thăng hoa và tỏa sáng, như là trường hợp của những Lê Văn Đệ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, vân vân. Trường mỹ thuật cũng là nơi mà nhiều thế hệ các nghệ sĩ của Pháp, Louis Rollet, André Maire, Lucien Lièvre, Alix Aimé, vân vân đã đến giảng dạy, và họ cũng đã mở ra một chân trời mới cho các họa sĩ trẻ Đông Dương. Triển lãm Từ sông Hồng đến Cửu Long giới thiệu với khách tham quan ở Paris khoảng hơn 70 tác phẩm từ hội họa đến sơn mài và điêu khắc. Trong số những tác phẩm của các nghệ sĩ Pháp thì ta có thể thấy Femme et Flamboyant, Thiếu phụ và cây phượng vĩ của Henri Vollet, có Vịnh Hạ Long của Charles Fouqueret hay Lucien Lièvre, có Kinh đô Huế qua nhãn quan của Louis Rollet, có Lăng của vua Tự Đức dưới bút pháp của François de Marliac, có Chiếc thuyền cô đơn trên mặt nước sông Hương, có Bức xuân dầu của Tartu về một góc Hà Nội, có Bức tượng đồng sắc sảo của Manet de Lille-Belleau, có Buổi trưa hè yên tĩnh của Alix Aimé hay Peuple des Hauts Plateaux, Dân tộc cao nguyên của André Maire. Thế thì câu hỏi đặt ra là sự cọ sát và tiếp cận với các nghệ sĩ Pháp đã đem lại những gì cho ngành hội họa và mỹ thuật hiện đại của Việt Nam. Ngược lại, thì thì cuộc hội ngộ với phương Đông đã thay đổi như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao đến hành trình sáng tác của các nhà nghệ thuật người Pháp?
Bà Christine Shimizu, giám đốc kiêm quản thủ bảo tàng Chernivtsi và cũng là người điều hành triển lãm, giới thiệu qua về cuộc trưng bày từ sông Hồng đến Cửu Long, tầm nhìn Việt Nam.
Nous avons fait un découpage de l'exposition qui suit un peu le développement de la peinture au Vietnam. D'une part avec des artistes qui sont partis comme des voyageurs.
Cuộc triển lãm này đưa người xem theo dòng thời gian cùng với sự phát triển của hội họa Việt Nam. Một phần những tác phẩm được trưng bày ở đây là những sáng tác của các nghệ sĩ Pháp. Họ đã đến Đông Dương từ cuối thế kỷ thứ 19. Đó là phần đầu của cuộc triển lãm với rất nhiều những tác phẩm của các họa sĩ Pháp. Họ đã từng đoạt giải thưởng Đông Dương. Giải thưởng này gồm một năm học bổng để đưa chân các họa sĩ đến Đông Dương. Rồi sau đó thì họ được cử đến giảng dạy tại trường mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội thêm một năm nữa. Ở phần thứ nhì đó thì chúng tôi đã tập trung vào những tác phẩm của các danh họa Việt Nam. Tất cả đều được đào tạo từ trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Trong số đó phải kể đến một vài sáng tác của cố họa sư Nam Sơn, đồng sáng lập viên trường mỹ thuật Đông Dương cùng với Victor Tardieu. Bên cạnh những tác phẩm hội họa thì còn có cả những bức sơn mài cũng xuất phát từ trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội. Ở phần này đó thì chúng tôi muốn giới thiệu đến công chúng những cái tài năng của các họa sĩ trẻ Việt Nam ở vào đầu thế kỷ 20. Đấy là những bức họa được thực hiện với những kỹ thuật rất khác nhau, chẳng hạn như là sơn dầu hay là than vẽ, và đương nhiên là cũng phải kể đến những bức tranh lụa nữa.
Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng đã đem lại những gì và đã ảnh hưởng như thế nào đến mạch sáng tác của các nghệ sĩ Pháp, nếu không muốn nói là ảnh hưởng đến cả sự nghiệp nghệ thuật và cuộc đời của họ.
Những người như là Lucien Liévre, Henri Dabadie hay là Michel Jeu đã bị sắc màu của Đông Dương làm mê hoặc sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương, rồi cảnh của cuộc sống ở đồng quê là cái nguồn sáng tác vừa đa dạng vừa phong phú. Các nghệ sĩ này đã đưa rất nhiều những cái đề tài mới vào tác phẩm của mình. Đấy là những đề tài mà chưa từng được hội họa Pháp cũng như là của Việt Nam quan tâm đến. Chẳng hạn như là họ đã đề cập đến các cái sinh hoạt ở ven sông hay là đến cái cảnh làng quê. Họ cũng đã có những cái nhìn hoàn toàn mới lạ về các cái sắc tộc thiểu số ở các vùng cao nguyên Việt Nam. Tôi muốn nói đến nữ họa sĩ Marie-Antoinette Brouillard-Devet hay là một tác giả khác, đó là Léa Lafugie.
Riêng đối với trường hợp của bà Alice Aimé, hành trình Đông Dương đã thay đổi hẳn cuộc đời bà.
Oui, Alice Aimé est une femme artiste peintre et qui a suivi son mari tout d'abord en Chine et ensuite en Indochine.
Alice Aimé là một nhà hội họa, bà đã theo chồng sang Trung Quốc và sau đó ông đến Đông Dương để công tác. Họ định cư tại Hà Nội. Riêng bản thân của bà Alice Aimé đó thì bà đã ở lại Hà Nội cho đến năm 1945 và bà đã đem lại một cái tầm nhìn mới không chỉ cho ngành hội họa của Việt Nam mà bà còn đã có những đóng góp rất lớn đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Trong một chuyến tham quan Nhật Bản thì Alice Aimé đã tiếp cận với nghệ thuật sơn mài của Nhật. Tại trường mỹ thuật Hà Nội đó, bà đã dẫn dắt các học trò của mình đến với nghệ thuật trang trí được rất thịnh hành ở Pháp thời đó, và bà cũng đã đem đến một cái làn gió mới cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Chẳng hạn như là bà đã truyền lại cái nghệ thuật thép vàng của ngành sơn mài Nhật Bản cho các họa sĩ ở trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội.
Chúng ta nên trở lại với vai trò và ảnh hưởng của trường mỹ thuật Đông Dương đối với nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam.
Oui, alors évidemment, la création de cette école a été un événement et a marqué un tournant dans l'histoire.
Đương nhiên là cái sự hình thành của trường mỹ thuật Đông Dương là một cột mốc quan trọng đã đưa hội họa cũng như là cái nền mỹ thuật Việt Nam nói chung sang một ngõ rẽ khác. Các cái nghệ sĩ trẻ của Việt Nam thời đó và những người được tuyển chọn vào trường, chỉ một sớm một chiều, họ đã được tiếp cận với một cái phong cách mới, với những kỹ thuật mới. Tại đây họ đã khám phá ra tranh sơn dầu, tranh khắc gỗ, rồi màu nước, vân vân. Họ không chỉ vẽ ở trên giấy mà còn vẽ trên vải nữa. Về phương diện nghệ thuật thì các nghệ sĩ Việt Nam thời đó đã được tiếp cận với trường phái hiện thực và họ cũng đã có những cái khái niệm mới trong cái cách bố trí, trong cái tầm nhìn cũng như là chiều sâu của bức họa. Trong tinh thần của trường phái hiện thực thì các danh họa Việt Nam thời bấy giờ đã chú ý đến những cái chủ đề rất là riêng tư với những cái cảnh sinh hoạt thường ngày trong cái đời sống gia đình của những người Việt Nam. Trong một gia đình chẳng hạn thì có những cái cảnh mà chưa bao giờ được đưa vào hội họa. Thí dụ như là cái bức tranh của Tô Ngọc Vân với bốn cô thợ thêu Les Brodeuses hay là bức họa Khổ Lớn mang tựa đề là Trong Gia Đình, En Famille của Lê Văn Đệ. Tác phẩm Liên Đồng, La Sorcière năm 1931 của Nguyễn Phan Chánh. Những bức họa kể trên cho thấy về đời sống và các cái phong tục của người Việt Nam. Trước đó thì hội họa Việt Nam đó thường được biết đến qua những cái bức chân dung của các vị chức sắc hay là những bức tranh thờ phụng. Qua cái giao lưu với các nghệ sĩ Pháp thì nền mỹ thuật Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến cái khía cạnh thực tế của cuộc sống, đến thiên nhiên, chẳng hạn như là bức họa nói về Vịnh Hạ Long chẳng hạn, cũng như là đến những cái sinh hoạt bình thường nhất trong cái cuộc sống. Trong một gia đình, đấy cũng là thời điểm mà nhiều họa sĩ Việt Nam đã đưa vào nghệ thuật tranh vẽ khỏa thân. Bức thiếu nữ khỏa thân, bức tranh sơn dầu của Mai Thứ được trưng bày trong các cuộc triển lãm này, đương nhiên là đã gây rất nhiều xôn xao trong dư luận Việt Nam thời đầu thế kỷ trước. Trong một bức thư đề ngày 11 tháng 12 năm 1932 gửi đến người vợ, thì cha đẻ của trường mỹ thuật Đông Dương, ông Victor Tartieu đã viết: "Tôi hài lòng khi thấy những gì mình gây dựng là có thực và tôi có thể rời khỏi chỗ này, nhưng công việc đó sẽ vẫn được tiếp tục." Giáo sư Tartieu đã đột ngột qua đời vào năm 1937. Trường mỹ thuật Đông Dương Hà Nội đã đào tạo được rất nhiều các nhân tài, và các học trò của trường đã trở thành những nghệ sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam cũng như là của đất Pháp.
Một cuộc sống muôn màu cho Trọng Thành biên soạn, phát hiện ra năm hành lang đưa khí COI xuống đáy biển Nam Cực.
Cuộc sống muôn màu. Từ trước cho đến nay, mọi người đều biết rằng khoảng 1/4 lượng khí carbonic do các hoạt động của con người tạo ra trên trái đất được tích lại trong lòng các đại dương, và khoảng 40% của lượng carbonic này được tích lại trong lòng biển Nam Cực, tức vùng biển bao xung quanh lục địa băng Nam Cực. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra được rõ ràng bằng cách nào mà đại dương Nam Cực lại có thể lưu lại được khối lượng khí carbonic ở dưới độ sâu 1.000m. Về khả năng hấp thụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính, các nghiên cứu mới đây cho thấy chính là nhờ ở gió, các xoáy nước và các dòng chảy khổng lồ đã tạo nên các hành lang rộng đến 1.000 cây số và sâu khoảng 1.000m đưa khí carbonic vào lòng biển. Đây là kết quả của 10 năm nghiên cứu được các nhà khoa học công bố trên tạp chí Nature Geoscience vào tháng 7 vừa qua. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà nghiên cứu Jean-Baptiste Salle, một tác giả của nghiên cứu kể trên, cho biết đã xác định được quá trình vận chuyển của khí CO2 trong đại dương, đặc biệt với tác động của gió, các dòng xoáy nước và dòng chảy ngầm.
Các nhà khoa học cho rằng gió là sức mạnh chủ yếu đẩy nước có chứa CO2 tới một điểm hội tụ trước khi CO2 được đưa vào trong lòng biển. Nghiên cứu được thực hiện với các robot hoạt động dưới mặt nước trong vòng 10 năm này còn cho biết các xoáy nước khổng lồ có đường kính trung bình khoảng 100 cây số giữ một vai trò quan trọng trong việc đẩy CO2 xuống đáy biển. Các xoáy nước cũng có vai trò làm cán cân để đối trọng với hiệu ứng ngược của một số trận gió đưa khí CO2 tích dưới đáy biển lên mặt biển những khi biển động. Tại biển Nam Cực, các nhà khoa học đã phát hiện được tổng cộng 5 hành lang khổng lồ như vậy đưa CO2 cất giấu trong biển. Hiện tại chưa có nghiên cứu mới nào nói về sự tồn tại của một cơ chế tương tự tại các đại dương khác. Phát hiện mới kể trên, theo tác giả của công trình nghiên cứu, cần phải được bổ sung vào các mô hình khoa học về biến đổi khí hậu hiện nay, hiện chưa biết đến cơ chế này. Về mặt lý thuyết, biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các dòng chảy trên bề mặt và các xoáy nước ở biển Nam Cực với sự thay đổi tốc độ gió và nhiệt độ của biển và làm biến đổi khả năng lưu trữ CO2 của biển. Nghiên cứu kể trên hoàn toàn chưa đề cập đến quá trình hấp thụ CO2 của các vi sinh vật sống ở phần bề mặt của các đại dương và mang theo CO2 xuống đáy biển khi chúng chết đi. Cũng về khả năng các đại dương hấp thụ CO2, mới đây vào ngày 1 tháng 8, các nhà khoa học thuộc Đại học Colorado, Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu cho thấy lượng CO2 được cây cối và các đại dương hấp thụ trong vòng 50 năm qua đã tăng gấp đôi từ 2,4 tỷ tấn một năm vào năm 1960 thành 5 tỷ tấn năm 2010. Tuy nhiên hiện tại chưa có nghiên cứu nào cho thấy mức độ hấp thu cụ thể của các vùng đại dương và điều đặc biệt quan trọng là liệu CO2 được cất giữ trong các đại dương sẽ ở lại lâu dài trong hàng trăm, hàng nghìn năm hay sẽ trở lại bầu khí quyển chỉ trong vài năm, vài thập niên. Dù gì đi chăng nữa, ngày càng nhiều nghiên cứu khoa học nhắc chúng ta rằng nhiệt độ trái đất nếu vượt quá một ngưỡng nhất định sẽ để lại các hậu quả khủng khiếp.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí cổ nhạc cho Lê Phước thực hiện, nói về Thanh Sang, một giọng ca đất thảm trời sầu. Cuối cùng là giáo trình học tiếng Pháp, La Frère du Coffret, bài số 30. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Manhattan Kabul qua phần trình bày của Renaud Asenhead.
Sur les ailes, la violence éternelle.